This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thục Đoàn xin kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và thị trường chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoàn.
Dạ vâng, còn vài ngày nữa là đã đến Tết rồi. Trong những ngày qua thì công ăn việc làm của Hoa Kỳ cũng có đà tiến triển. Và cho thấy là có nghĩa lẽ nếu mà theo cái đà tiến triển này có lẽ lãi suất cũng sẽ tăng vào trong năm nay, phải không thưa anh?
Tiến Dũng nghĩ là vậy Thục Đoàn, tại vì Fed đã giữ cái tiền lãi suất thấp đã lâu quá rồi nên họ nghĩ là cái chuyện này cũng sẽ làm cho cái lạm phát cũng gia tăng. Và không biết rằng trong năm nay, mình không biết rằng đến khi nào cái tiền lãi suất sẽ tăng lên, nhưng mà theo cái dự đoán của những người kinh tế gia thì cho biết rằng bà Janet Yellen thì có thể rằng trong khoảng giữa năm nay có thể là cái lãi suất có bắt đầu tăng lên trở lại. Và Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay phải ảnh hưởng một phần nào đó về Hy Lạp. Chúng ta biết là Greek, cái Hy Lạp, cái nợ của họ nó cứ dai dẳng từ năm này qua năm nọ, và nó hầu như nó là một cái sự đe dọa một phần nhỏ nào với kinh tế thế giới, mà trong đó cũng có Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và cái lãi suất, xin lỗi, cái Dow Jones hôm sáng hôm nay khi mở cửa thì đã giảm 74 điểm và con số hiện tại là 17.749 điểm. Và Nasdaq thì giảm 14 điểm và con số hiện tại là 4.730 điểm. S&P 500 đã giảm 5 điểm và con số hiện tại là 2.050 điểm. T-note 15 là 1.93%. Và dầu thô thì tăng 1 đồng 53 xu. Một thùng dầu thô hiện tại là 53 đồng 22 xu. Và với giá vàng thì là con số màu xanh, mà cũng như là xăng dầu thì màu xanh. Vàng thì lại tăng 4 đồng và hiện tại một ao vàng là 1.238 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.85%, tuần rồi cao nhất là 3.86%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.96%, tuần rồi cao nhất là 2.92%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.350 đồng và bán ra là 21.450 đồng. Vàng thì mua vào là 35.230.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.270.000 đồng cho một lượng. Và cái bản tin đầu tiên thì hồi ngày hôm nay Federal đã, liên bang đã đưa ra một cái con số, và phải nói rằng cái sự mà mức đo cái người tiêu dùng đã tăng lên hồi tháng 12 vừa rồi là con số rất là lớn, khi mà cái số người dân Hoa Kỳ mượn tiền credit card để xài phải nói rằng nó nhiều vô cùng. Một con số mà gọi là outstanding, tức là ngoài cái sự trông đợi, sự tiên đoán của các nhà kinh tế gia, thì cái mượn cái tiền credit card để mà xài không thôi đó là nó lên đến 14.7 tỷ. Trong tổng số con số mà người dân Hoa Kỳ mượn tiền để mà xài, con nợ nó lên đến 3.300 tỷ Mỹ Kim, tức là 3.3 trillion dollars, theo như cái lời của cái người đứng đầu Federal Reserve đưa ra ngày hôm chiều ngày thứ Sáu. Thì phải nói là cái economy nó tăng lên, đúng ra họ nghĩ rằng nó tăng lên, có thể lên đến 15 tỷ trong những ngày sắp tới đây. Và con số mượn tiền tiếp tục gia tăng trong cái quý 1. Và theo con số mà lưu hồi của số tiền như vậy đó, liên tục di chuyển đó, thì riêng về cái credit card không đó, là nó tăng lên khoảng, cái số tiền mà nói riêng về credit card là 5.8 tỷ. Rồi cái con số mà người mượn tiền mua nhà, mua xe, vân vân, nó phải tăng lên một cách phải là rất là nhiều. Theo cái sự nhận biết của những nhà kinh tế gia thì cho biết rằng khi mà cái số công ăn việc làm tăng lên như vậy, đồng thời cái số tiền xăng nó lại giảm đó, thì làm cho nhiều người tăng mua sắm rất là nhiều. Trong khi đó cái đồng đô la nó cũng đã tăng giá nữa. Cái đồng Mỹ Kim mà nó tăng giá đó thì nó lợi cho người dân Hoa Kỳ. Thí dụ như trước đây đó, quý vị hay là Thục Đoan, Tiến Dũng mua một đồng, một ga lông xăng đi, thí dụ đi. Thì bây giờ chúng ta, đồng đô la nó tăng giá lên thì chúng ta chỉ cần trả có 90 xu thôi. Tức là chúng ta lợi thêm 10 xu nữa. Thì cái điều đó cũng đã kích thích cái nền kinh tế của người dân Hoa Kỳ tiêu xài. Nhưng mà cái điều bất lợi lớn cho các ngân hàng khi mà cái đồng đô la nó tăng vọt như vậy. Và một con số mà họ đưa ra nữa thì ô tô hay mượn mua xe đó, hay là mượn về student loan đó, nó đã lên đến 8 tỷ 9. Hiện tại những số tiền mà mượn để mua xe và mượn student loan đó, cái số nợ tổng số lên đến khoảng 2.420 tỷ Mỹ Kim, tức là 2.42 trillion dollars. Vì cái lý do ngày hôm nay đó, cái số tiền xe là nó cao nhất, mượn tiền để mua xe là nó cao nhất, vì ngày hôm nay là cái 11 năm chu kỳ, 11 năm liên tục như vậy đó, thì người dân Hoa Kỳ bắt đầu đổi những cái xe cũ để lấy những xe mới. Thì chúng ta nhớ cái chu kỳ, cái cycle của xe đó là khoảng 11 năm là người ta đã thay đổi những xe mới rồi. Thì năm nay là năm 2015, thì chúng ta sẽ quay lại đến năm 2026 thì phải, là 11 năm sau, thì chúng ta thấy cái lượng xe nó sẽ bán ra nhiều vô cùng. Khi mà 11 năm tuổi của cái xe qua đi đó, thì người dân Hoa Kỳ sẽ bắt đầu thay thế một cái xe mới. Và một bản tin nữa, thì bản tin này có liên quan đến Radio Shack. Thì chúng ta biết rằng trước đây, tuần rồi, Tiến Dũng có gửi bản tin là cái công ty này đã bắt đầu khai cái Chapter 11. Và cái điều đáng buồn nữa là tổng công ty của họ là nằm ngay ở Dallas chúng ta. Thì Radio Shack phải nói là trong nhiều năm qua họ lỗ vô cùng, không có lời mà lỗ khi mà những cái đối thủ cạnh tranh quá đông đi. Và hiện tại bây giờ họ đã khai bán Nasty Chapter 11 để giữ lại được khoảng 2.400 cửa tiệm và từ từ họ sẽ bán đi. Và cái điều mà mới nhất họ đã đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, tức là họ sẽ bán đi, đóng cửa khoảng 1.784 tiệm trên tổng số 2.400 tiệm từ đây đến cuối tháng 3, tức là ngày 31 tháng 3. Và trong khoảng 6 tuần nữa, họ sẽ bán đi tất cả những cái món hàng nào mà những cửa tiệm họ đang có. 1.784 tiệm, phải nói là rất là nhiều cái tiểu bang, phải nói là tất cả tiểu bang Hoa Kỳ đều có cái Radio Shack này và họ sẽ đóng cửa. Và trong đó có Texas nữa. Riêng về Alaska, Nevada và West Virginia thì không có đóng cửa tiệm nào hết. Rồi kế đến nữa là California là đóng cửa khoảng 175 tiệm. New York và Texas sẽ đóng hầu như là toàn bộ. Rồi ngay cả Vermont thì đóng có 2 cửa tiệm mà thôi. Và cái điều mà Tiến Dũng xin quý vị quan tâm đó là cái số hàng mà Radio Shack họ bán đó nó cao hơn những cái cửa tiệm khác, đặc biệt như là ở Amazon hay là Walmart. Rất là nhiều. Cái hàng như thí dụ như Tiến Dũng mua một cái cable optical đó thì ở trên Amazon đó là khoảng 6 đồng 99 xu, nhưng mà riêng ở cũng giống mặt hàng như vậy luôn mà Tiến Dũng đến Radio Shack thì nó bán đến 19 đồng 99 xu. Tôi thấy con số nó cao gần như gấp 3. Vậy thì quý vị nào mà đi vào Radio Shack để mua khi mà họ đóng cửa đó, thì chúng ta nên coi cái giá của nó và cái giá bên ngoài nó có giống nhau hay không. Thí dụ như bây giờ Radio Shack có sale khoảng 50%, thì cái cable để Dũng mua cũng khoảng 10 đồng, thì cũng vẫn còn mắc hơn ở online, ở Amazon. Vậy thì quý vị muốn mua đồ ở Radio Shack mà khi nó đóng cửa đó, chúng ta vui lòng kiểm tra cái giá trước khi chúng ta mua, không thì chúng ta mua họ mặc dầu sale 50%, chúng ta vẫn hố như thường, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị nói về TurboTax. Đến mùa thuế năm nay thì phải nói là cái TurboTax là một cái real popular, tức là rất là cái nhiều người đã dùng, nó rất là phổ biến. Cái software của nó rất là đơn giản, chúng ta phải lên online, khai thuế rồi họ sẽ gửi tiền về cho nhà băng chúng ta, vân vân. Nhưng mà mới đây nhất, ngày chiều thứ năm thì họ shut down toàn bộ cái TurboTax này khi mà họ có một cái nghi ngờ về bị hacker, tức là những tin tặc đã tấn công vào cái website của họ, và họ đã đóng cửa toàn bộ vào ngày thứ năm. Chúng ta không có khai thuế được ngày đó dùng cái TurboTax để họ bắt đầu điều tra, vì có nhiều người ở hai cái tiểu bang Minnesota cũng như là Utah, họ đã dùng cái TurboTax này, họ log in, họ coi thì họ thấy rằng cái tiền của họ đã gửi về rồi, mặc dù họ khai thuế họ chưa có xong, nhưng mà họ nói rằng những người đó đã nhận được tiền rồi. Thì cái điều này họ đã báo lại với TurboTax Company, thì TurboTax này đã đóng cửa lại, shut down vào lúc 6 giờ ngày thứ năm, và họ đã điều tra lại coi có thật sự như vậy không. Thì chúng ta biết rằng khi mà TurboTax này đó, họ sẽ giữ rất là nhiều cái dữ kiện của những người khai thuế. Trong đó có nào là số, rồi ngày sinh tháng đẻ, rồi ngày địa chỉ nơi làm, số tiền của họ, vân vân. Và cái điều này rất là nhạy cảm khi mà chúng ta dùng cái TurboTax. Và cái điều nữa thì chúng thấy là năm nay đó, người ta khai thuế rất là sớm. Đến ngay bây giờ là có khoảng 14 triệu người dân Hoa Kỳ đã nhận lại cái tiền return thuế rồi. Và cái refund này đó là khoảng trung bình là khoảng 3.539 đồng. Cái điều này phải nói rằng người dân Hoa Kỳ năm nay lấy lại tiền cũng hơi nhiều, vì thế cái sự tiêu xài của dân cũng đã tăng lên. Và năm ngoái đó là khoảng 29 triệu người dân Hoa Kỳ đã dùng cái gọi là online TurboTax này để mà khai thuế. Và một cái điều mà Tiến Dũng xin lưu ý quý vị là hầu như người Việt Nam chúng ta không mắc phải, nhưng mà chúng ta cũng cần lưu ý, vì trong tương lai chính phủ Hoa Kỳ có thể áp dụng một cái luật, nếu quý vị thiếu nợ thuế của chính phủ đó thì hai điều chúng ta có thể sẽ bị mất là chúng ta không được đi du lịch ở nước ngoài, và không đi du lịch ở ngoài nếu mà chúng ta có đi cũng không được, vì chúng ta sẽ không được cấp cái passport. Hai cái điều đó thì có thể trong tương lai nếu mà chúng ta thiếu thuế đó, chúng ta sẽ không được cấp passport và cũng không được đi du lịch nữa. Cái điều quan trọng là ví dụ chúng ta có cái passport 10 năm, chúng ta có passport trong tay rồi, nhưng mà chúng ta thiếu thuế, chúng ta vẫn không đi ra được nước ngoài. Nếu mà chúng ta muốn đi nước ngoài, chúng ta có passport và chúng thiếu thuế, thì chúng ta sẽ không được cấp được cái passport. Theo cái điều luật trong tương lai sẽ ra, theo như nhiều cái thượng nghị sĩ, cũng trong đó có ông Harry Reid, ông yêu cầu rằng nếu mà thiếu thuế thì không có cho họ du lịch và không có cấp passport. Nhưng mà cái điều này nó cũng đang đụng chạm đến hiến pháp của Hoa Kỳ về cái tự do, the right to travel. Cái điều này hiện tại bây giờ gây cái sự tranh cãi nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà áp dụng cái luật này thì có thể, nếu chúng ta thiếu thuế trên 50.000, thiếu thuế chính phủ trên 50.000, chúng ta có thể sẽ không được nhận cái passport, tức là cái giấy thông hành. Đồng thời cái luật này sẽ mang tên số là 7345. Trong tương lai thì có thể cái luật này sẽ áp dụng, vì nếu mà chúng ta nó denial of passport in case of certain, cái bị thiếu thuế đó, thì chúng ta phải lưu ý cho nếu bị thiếu thuế thì chúng ta trong tương lai sẽ không đi du lịch, cũng không được có cấp cái passport. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá là nhạy cảm, khi mà sáng ngày hôm nay CNN đã đưa ra nói rằng cái người da trắng đó mua nhà dễ hơn người da màu, ngay cả người Tây Ban Nha. Cái điều mà họ nói rằng khi mà chúng ta làm chủ một căn nhà trong cái khi đó là chúng ta đã unlock cái cửa American Dream. Tức là American Dream là thế nào? Khi mà chúng ta có làm chủ được căn nhà, đó là chúng ta đang bước vào cái ngưỡng cửa giấc mơ của người Mỹ. Nhưng mà rất là khó khăn để bước vào ngưỡng cửa giấc mơ người Mỹ khi mà chúng ta là người da màu hay là người Hispanic. Một cái study rất là kỹ của cái công ty Zillow, mà họ lấy tất cả những cái dự kiện này từ cái federal government, tức là chính phủ liên bang, thì họ nói rằng cái người da trắng đó, khi mà mua nhà đó, thì hầu như cái conventional mortgage, họ chỉ bị denial, bị từ chối khoảng 10%. Tức là 100 người đứng ra mượn tiền, thì có 10 người bị từ chối mà thôi. Trong khi đó, người da màu 28%, cứ 100 người da màu là 28 người đã bị từ chối rồi. Trong khi đó, thì người Hispanic là 22%, cái 100 người Hispanic là 22 người đã bị từ chối. Và theo như dự kiện của cái năm 2013 đó, là cũng mới đây thôi, thì cái con số đưa ra đó là 100 người da màu là 27.6 người bị từ chối. Trong khi đó, thì người Hispanic 100 người là đến 22 người bị từ chối. Và người da trắng chỉ có 10.4% mà thôi. Vậy thấy ra rõ ràng ở nước Mỹ này sự kỳ thị vẫn còn đang còn. Nhưng mà ở đây không nói đến người da vàng của chúng ta, nhưng mà chúng thấy là người Việt Nam chúng ta mua nhà rất là dễ, cái thưa vị. Vào bản tin kế tiếp của bản tin cuối cùng mà cũng vui nhưng xin gửi vị, ngày hôm nay CNN cũng đưa ra, không biết lý do tại sao một cái luồng sống của người phụ nữ Trung Quốc thích sanh con ở Hoa Kỳ, và đây là một cái baby boomer ở Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Hầu như người Chinese, tức là người Trung Quốc đó, qua bên Hoa Kỳ sanh con, nó tăng lên đột biến. Nếu mà năm 2008 không thôi đó, là có 4.200 người. Nhưng mà chuyển qua năm 2012 đó, lên 10.000 người. Và đến ngày hôm nay thì nó con số họ không kiểm tra được, nó liên tục đi vào. Và cứ mỗi lần mà họ chuẩn bị, họ có mang đó, mà họ chuẩn bị đồ đạc, giấy tờ, tiền máy bay, tiền chỗ ở không thôi đó, là 10.000 Mỹ Kim. Cộng thêm cái tiền mà họ vào nhà thương thì trung bình phải trả thêm 30.000 Mỹ Kim nữa. Và hầu như cái số tiền này rất là lớn đối với người Trung Quốc, nhưng mà vẫn số người phụ nữ vẫn ồ ạt để mà đi vào Hoa Kỳ để sanh con. Và theo luật chúng ta biết rằng khi mà chúng ta sanh con ở Hoa Kỳ đó là sẽ nhận, đứa trẻ đó sẽ nhận được cái passport của US, tức là được làm quyền công dân của Hoa Kỳ. Và sau này các em học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 đến lớp 12, hầu như các em có thể được giúp đỡ, không có trả tiền. Nhưng mà cái điều này hiện tại bây giờ Hoa Kỳ, đặc biệt Quốc hội Hoa Kỳ cũng đang lưu tâm đến, vì không phải riêng người Trung Quốc mà người Mỹ Tây Cơ hiện tại bây giờ cũng qua Hoa Kỳ sanh con rất là nhiều. Và cái điều này họ nói rằng làm cho Hoa Kỳ tổn thất một số tiền rất là lớn. Thưa quý vị, trở lại một chút đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Và đúng như anh Tiến Dũng nói, thường thì mình thấy ở những người mà di dân bất hợp pháp hoặc là những người mà họ đi du lịch đó, họ cũng tìm rất là nhiều cách để họ ở lại, và cái cách mà sanh con cũng là một trong những cách mà Thục Đoan thấy họ làm rất là nhiều đó anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy Thục Đoan. Thật sự ra thì mình cũng thông cảm vì mình cũng là những người di dân. Nhưng mà theo cái thống kê mà đưa ra đó, thì đa số những người di dân mà qua đây đó là thành phần mà crime, tức là về tội phạm. Nhưng mà Dũng nghĩ rằng họ di dân qua đây để mà cuộc sống an nhàn á, thì Dũng nghĩ hay là đi làm để mà sống giống như người dân lương thiện đó, thì điều đó chúng ta nên khuyến khích vào tụi đây.
Dạ vâng, thưa đúng như vậy, và cảm ơn anh Tiến Dũng, anh em mình sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Thục Đoan, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc.